Mùa thu của cây sương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 7 phần 3. Bố có khỏe không hả? Hôm nay con với anh Osamu, cả bố anh Osamu nữa ra bờ sông thả diều đấy. Bố anh Osamu chạy mãi và con diều bay lên cao ơi là cao. Gió bờ sông lạnh lắm, nhưng con và anh Osamu cứ nóng rực lên mà chạy nhiều quá. Bố anh Osamu đã cắt tóc ngắn rồi, chỗ hói trên trán bác ấy bây giờ đã rõ mồn một. Nhưng con thấy bác ấy như thế trông trẻ hơn ngày trước nhiều. Anh Osamu nói anh ấy muốn sống ở đây cùng với bố của anh ấy. Bác ấy đồng ý rồi, nhưng anh Osamu bảo anh không ở lại đây ngay được, phải về bên nhà mẹ một lần đã. Nhưng đến kỳ nghỉ xuân anh sẽ chuyển tới. Con vui lắm bố ạ. À, con đã nắm tay anh ấy và rung răng thật mạnh. Chúng con không buông tay ra, cứ thế chạy lượn vòng vòng trên bờ sông. Thả diều xong, bọn con tới nhà thờ. Hồi ở nhà bác Hirozuki, lúc đi dạo cùng bà ngoại tới công viên, con nhận được một cái cài áo rất đẹp. Con đã tặng cái cài áo đó cho ông Giê-xu. Móc cài bị vỡ, nhưng bên trên có gắn một viên đá lấp lánh ánh đỏ, đẹp vô cùng. Con hồi hộp lắm, vì con nghĩ ông Giê-xu sẽ vui. Nhưng ông ấy trông cứ như đang suy nghĩ cái gì ấy bố ạ. Con hỏi, ông đang nghĩ gì thế? Nhưng ông Giê-xu không trả lời con. Trên đường về, con bảo với anh Osamu, em ghét ông Giê-xu kia anh ạ. Thế mà anh ấy nổi giận, xem lại nói một điều như thế hả? Con bảo, em không biết, vì ông ấy chết rồi. Anh Osamu lại bảo, không bao giờ có việc ngày chết cả. Rồi con đánh anh ấy, anh Osamu không đánh con, nhưng anh ấy không thèm nói chuyện với con nữa. Đến tối, con tới gặp anh Osamu và nói, em xin lỗi. Thì anh ấy bảo, anh không giận em đâu. Thế là con nghĩ, may quá, không sao rồi. Sau đó ở chỗ cầu thang, con và anh Osamu chơi oẳn tù tì. Con thích chơi trên cầu thang vào buổi tối bố ạ. Đèn vẫn bật nên chỉ có chỗ đó là sáng thôi, còn chung quanh tối om. Bọn con đang chơi thì cô Sasaki về, mang theo một cái túi du lịch to đùng. Con nghe nói là cô Sasaki vừa DIY. Quà cô ấy cho con và anh Osamu là kẹo sô-cô-la. Con và anh Osamu ăn chè từng tí một, ngon ơi là ngon. Thế, con chào bố nhé. Vì hôm sau là ngày nhập học, anh Osamu xách theo một túi du lịch cỡ nhỏ về bên nhà mẹ. Tôi muốn đi tiện anh ấy cùng bác Nishioka, nhưng bác bảo sau đó sẽ đi làm luôn, nên tôi đành chào tạm biệt anh ở cổng khu căn hộ cho thuê. Trong xuân, Osamu lại về. Anh ấy sẽ đến sống cùng bác Nishioka, rồi hàng ngày sẽ lại chơi đùa cùng tôi. Ngoài ra, tôi không nghĩ thêm gì khác nữa. Thế rồi, vào cái ngày mà dự báo thời tiết đưa tin về được không khí lạnh nhất của mùa đông năm ấy, ở trường về đến nhà, tôi nhận được thư của anh Osamu trong thùng thư. Chiaki, em khỏe không? Anh vẫn khỏe, nhưng lá thư này không được vui cho lắm. Ban đầu, anh đã định không viết, nhưng rốt cuộc anh vẫn viết vì muốn nói rõ với Chiaki. Cuối cùng mẹ anh cũng ra viện, nhưng em bé thì mất rồi. Em bé đã được sinh ra, nhưng phổi em ấy hoạt động không bình thường, nên em ấy mất ngay sau đó. Ngày nào mẹ anh cũng khóc. Bố anh là bố ở đây ấy, cũng rất chán, nhưng vì còn công việc nên bố không ở bên mẹ được. Hàng ngày, anh nấu cháo cho mẹ, mà anh ăn chẳng được mấy. Lúc anh cho mẹ ăn, mẹ chỉ nói cảm ơn con, rồi ăn một chút, sau đó thì lại khóc. Dạo này mẹ anh hay nói chuyện về hồi mẹ còn bé, nói suốt 1-2 tiếng đồng hồ, rồi sau đó, khi đã mệt lả rồi, mẹ liền ngủ thiếp đi. Chiaki này, anh đã hứa với Chiaki là đến mùa xuân anh sẽ tới đó, nhưng anh không giữ lời được rồi. Thời gian này, anh không thể rời xa mẹ anh được. Em bé đã mất rồi, mà đến anh cũng không ở đây nữa, thì mẹ anh sẽ đau khổ vô cùng. Xin lỗi em, bố anh, bố trang viên cây dương ấy, cũng bảo, con hãy ở bên cạnh mẹ. Bố nói, bố quen ở một mình rồi, nên không sao đâu. Nhưng bố cũng có những lúc cô đơn, nên anh vẫn hơi lo. Nhờ Chiaki chăm sóc bố giúp anh nhé. Anh sẽ lại viết thư. Anh sẽ muốn một lúc nào đó lại được cùng Chiaki đi nhà thờ. Không giữ được lời hứa với em, anh thật sự xin lỗi. Endo Osamu. Tôi chạy đến chỗ bà cụ, chia lá thư ra ngay lúc bà còn đang bận ủi đồ. Mẹ Ngô Sâm Mưu chẳng bảo là vì sắp có em bé nên sẽ không cần anh ấy nữa còn gì. Thế mà giờ mất em bé rồi thì lại thay đổi. Trời gian, anh Ngô Sâm Mưu thật là đáng thương. Nước mắt, nước mũi, nước miếng của tôi thấm ướt cái tạp dề đầy mùi xà phòng và mùi thuốc sóc của bà cụ. Tôi không nhớ mình cứ như vậy trong bao lâu. Rốt cuộc, khi tôi ngẩng mặt lên khỏi đầu gối bà cụ bèn cho tôi ăn thạch hạt dè. Khi cái miếng mềm mềm ngọt ngọt ấy trôi qua cổ họng đẫm nước mắt, nước mũi của tôi, bỗng nhiên tôi thấy đói. Bà cụ không cười, chỉ lẳng lặng dùng dao gọt hoa quả để sắp thạch, sắp đến đâu ăn hết đến đấy. Từng ngày, tôi vẫn kinh ngạc trước tính hảo ngọt của bà cụ. Vậy mà hôm đó, tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Tôi biết, món thạch hạt dè này là của để dành mà bà cụ đặt làm đặc biệt của một chỗ thân quen. Vậy mà, chỉ trong chớp mắt, bà và tôi đã ăn hết sạch một miếng thạch. Miếng thứ hai cũng gần như hết veo. Suốt khoảng thời gian đó, hai bà cháu chẳng nói gì. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cứ như xây đồ ngọt. Bà cụ nhìn mặt tôi rồi gật đầu. Ổn rồi. Tôi không biết cái gì ổn rồi. Nhưng khi bà cụ nói vậy, tôi lại thấy cơn giận bùng lên. Bà ơi, cháu sẽ viết trả lời anh Osamu. Cháu sẽ viết là anh nhất định phải đến chơi cùng em đấy. Ôi, thằng bé đó. Cháu này, chả có đứa nào tuyệt vời được như thằng Osamu đâu. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian tôi còn ở trang viên cây dương, không thấy Osamu tới đó lần nào nữa. Kiểu liên lạc giữa trẻ con với nhau cũng không kéo dài được là bao. Nhưng đến tận bây giờ thi thoảng, tôi vẫn nhớ đến những câu văn nghiêm chỉnh mà Osamu viết trong thư. Một lần, anh ấy gửi cho tôi một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp khi đi tham quan. Osamu đứng cạnh một chú gấu con bị xích, trông hơi căng thẳng. Nhưng ngón tay vẫn giơ lên làm dấu chữ V, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Tôi thích tấm ảnh đó, nó có cái gì đó rất riêng, rất Osamu.